kết luận: nếu chỉ thiền tông là kiến tánh khởi tu, ngay trong đời này hành giả giác ngộ bản tánh chân thật của mình, tất cả thứ giả dối sai lầm từ muôn đời mê chấp buông xả hết, để tâm thể thanh tịnh sáng suốt. Thiền tông khai thác cho chúng ta thấy một con đường chân thật từ vạn kiếp của chúng ta, đó là đưa giá trị con người đến tột đỉnh của nó. Hạnh phúc chân thật không thể có nơi con người giả dối này. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra bản lai diện mục của mình, hằng sống với nó mới là chân hạnh phúc. Bởi vì mọi cuộc luân hồi đau khổ ngang đây đã chấm dứt, con người bao giờ cũng hướng về vĩnh cửu, song tự mình không biết vĩnh cửu ở đâu. Người ta cứ ngỡ vĩnh cửu ở một phương trời xa lạ nào, không ngờ vĩnh cửu vẫn ở ngay trong cái thân vô thường giả dối này. Khác với các nhà tôn giáo xưa nay tô điểm cái vĩnh cửu bằng một bộ mặt phấn son nồng nặc, thiền tông vạch trần mặt thật của vĩnh cửu hết sức bình dị đơn sơ. Chân lý bao giờ cũng giản dị, song vì sức tưởng tượng của con người biến chân lý trở thành cái huyền bí xa vời. Đạo, chân tâm, Phật tánh, pháp thân chẳng phải gì xa lạ, chính là bộ mặt thật ấy bị phủ kín bởi những lớp bụi vọng tưởng điên đảo. Chịu khó lau chùi sạch chúng thì bộ mặt thật xuất hiện đầy đủ. Đừng dại khờ chạy tìm nó trên đỉnh núi cao chót vót, dưới những vực thẳm sâu hun hút, trong những rừng rậm mịt mù, từ những phương trời xa tích. Chúng ta hãy dừng lại nhìn thẳng dưới gót chân của mình, quả thật cái mặt thật đã nằm sẵn ở đây. Người khéo biết sống trở lại mình thì chân lý nó gần gũi làm sao. Ai có thể ngờ rằng tâm bình thường là đạo. Đây là tánh cách đơn giản bình dị của nhà thiền. Chỉ ngại người ta khinh thường bỏ qua hồng ngọc báo, thiền sư phải dùng đến diệu thực, hét điếc tai, đánh té lửa. Chung quy cũng chỉ vì nhìn thẳng cái tâm bình thường cho mọi người. Trong bình thường là phi thường, bởi vì nghĩa bình thường của con người xưa nay là điên đảo. Bỏ được cái điên đảo ấy mới gọi bình thường. Thế nên nhận ra được bản tâm bình thường của mình, cần phải phủi sạch những thứ điên đảo phi thường kia, là chúng ta sống một cuộc sống thái bình, chấm dứt một cuộc đời lang thang ở tha phương viễn xứ, trở về cố hương an ổn muôn đời. Để chấm dứt phần kết luận này, chúng tôi mượn bài kệ của thiền sư Huệ Sinh đời lý ở Việt Nam thu gọn hơn: pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân chi thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng, tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, chi không không giác hữu, tam muội nhậm không châu. Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng, căn lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặc không dông.
Đây là tới cái phần kết thúc của toàn quyển mà chúng ta học cả năm nay. Giờ kết thúc toàn quyển này chính là cái mà làm cho quý vị nhớ lại toàn bộ quyển sách này. Thì yếu chỉ thiền tâm, tên quyển sách, mà muốn đạt được yếu chỉ thiền tâm á, thì trong đây dạy chúng ta phải kiến tánh khởi tu ngay trong đời này, là mình giác ngộ bản tánh chân thật của mình. Mọi cái thứ nào nó là giả dối sai lầm, mình đều buông xả hết để tâm mình thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái then chốt của sự tu ở đây. Thì như vậy thiền tâm dạy chúng ta cái gì, chỉ cho chúng ta cái gì, đó là cái thật là quan trọng. Bởi vì tất cả con người, ai ai sống ở trên đời này đều có cái mơ ước. Mơ ước làm sao tìm ra được lẽ thật, tìm ra được cái gì vĩnh cửu, phải không? Là con người muốn vươn lên cái vĩnh cửu mà không ai biết. Muốn tìm cái đó mà không biết đâu. Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng đối với con người. nếu con người chúng ta sống, sống chỉ để mà sống, chờ ngày chết, thì cái sống thấy không, sanh ra rồi chờ chết, chết là cái chuyện thất buồn. Sanh ra đây rồi ngồi chờ tới 6-7 tuổi ngã đùng chết rồi hết chuyện. Thì như vậy thì hết sức là vô giá trị. Chúng ta sanh ra đây bây giờ phải làm gì đấy? Chính vì vậy có nhiều người đặt câu hỏi mình sanh ra để làm gì. Đó là những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Sanh ra để làm gì? Không lẽ sanh ra rồi rồi chờ tới ngày thần? Thì cái chuyện thực là vô nghĩa. Nhưng mà nói để làm gì thì nhiều người trả lời không ai giống ai hết. Bây giờ quý vị thử trả lời cái sanh ra để làm gì. Mình sanh ra đây để làm gì? Ở tất cả người, mỗi người tham cái nhìn riêng, có thể cả 100,000 cái nhìn khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta xét thật kỹ thì không bao giờ chúng ta đồng ý sanh ra đây để chờ chết. Phải không? Không ai đồng ý cái đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái đó hình như kết thúc rõ ràng hết. Phải không? Lăn tăng rồi, cả đùng chết hết. Và đa số người nói thì cả nói này nói nọ nói kia, nhiều lối nhìn, nhiều lối nói, nhưng mà rốt cuộc cái mà trả lời đầy đủ nhất là rốt cuộc sanh ra rồi chúng ta chết. Trong cái giai đoạn đó chưa có ai tìm. Đó là chúng tôi nói cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của con người, để chúng ta mới hiểu rõ tại sao mà thiền tông cần chỉ cái gì cho mình. Mình phải tu là tại sao phải tu? Bởi vì ai cũng nghĩ rằng đời chúng ta vô lý, là cha mẹ sanh ra rồi lớn lên rồi chết sanh, không thế mà chấp nhận vậy được. Rồi còn bao nhiêu cái mà chúng ta gọi là cuộc đời là hạnh phúc là gì đó. Giờ quý vị kiểm lại coi cái hạnh phúc của cuộc đời là gì. Kiểm lại thật kỹ, nói hết sức là thật thà những cái gì mà mắt thấy tai nghe của mình trong cuộc sống hiện tại. Thì nếu mà nói theo cách dung về quê mùa của tôi ấy, thì hạnh phúc chỉ bằng cách có những món đồ đem vô tốt tốt và có những phương tiện đem ra thành sạch, đó là hạnh phúc. Thấy không? Muốn ăn thì có những món đồ cho ngon, muốn uống có những món đồ vô chơi thời dễ chịu thì những cái đó, muốn ăn có cái ngon ngon, muốn uống có cái thứ gửi thì như vậy. Rồi đó là đem vô, rồi đem ra thì có nhà vệ sinh đàng hoàng, có chỗ rửa tay rửa mặt sạch sẽ, thì như vậy cảm thấy là hạnh phúc rồi, phải không? Nhưng mà cái hạnh phúc là gì? Chỉ chuyện đem vô đem ra thôi, không có gì sao được, lủi đuổi rồi thấy như đó. Rồi sáng đem vô, trưa đem ra, hoặc là sáng vô, chiều đem ra, mai đem ra gì đó, rồi ngày này, ngày kia, ngày nọ, rốt cuộc rồi những cái tiện nghi đem vô hoàn toàn nó là hạnh phúc. Bữa nào đem vô mà nó nhãn nó tổng ra không được cái trời bất hạnh phúc, lại ngược trời xuôi kiếm thầy đồ đủ thứ hết. Thì như vậy là hết hạnh phúc rồi. Thì như vậy chúng ta nhìn kỹ lại, thật là một cái gì nó quá là thường, thấy không? Nhìn kỹ rồi xét giẫm lại thấp mình rồi quý vị kiểm, là giả sử những gì mà tới 50-60 năm rồi đó, đã có mặt trên thế gian hàng 50-60 năm rồi, kiểm lại cái từ bé tới giờ mình làm chắc cũng có từng ấy gì đó, lo gì đem vô đem ra thôi. Sáng là lo đem vô, rồi trưa chiều lo đem ra, hoặc là mai đem ra, không có chuyện gì khác hơn hết. Rồi gọi đó mà đem vô đầy đủ, đem ra đàng hoàng gọi là hạnh phúc, không có gì, không có gì gọi là cao cả. Vậy đó mà rồi ta hài lòng cái chuyện như vậy. Quý vị kiểm lại coi có phải là nói ra đức hay không. Mà rồi hài lòng với những cái chuyện để tiền pháp, thì giá trị con người nó cao tới mức nào. Rồi cái sự đem vô đem ra lúc nào không ổn nữa, đem vô không được, hoặc đem ra không được thôi, hoài, đã rồi. Để thôi. Thì như vậy kiểm lại cái giá trị con người, quý vị thấy nó cao tới mức nào. Cho nên nếu chúng ta cứ nhìn với cái tầm nông cạn như vậy thì thấy cái con người không có tầm như vậy đó mà nhiều khi vì sự đem vô đem ra đó phải giết nhau, giành giật nhau, giết chóc nhau, đúng cái gì đó thôi thôi. Đó, thì để cho thấy rằng chúng ta sống là chúng ta phải tìm cái gì đó cao cả hơn ngay trong cuộc sống này. Nếu nói theo nhân từ là Phật, hỏi sống để làm gì thì quý vị nghĩ sao? Thì cái đó như trong kinh thường nói đó, Phật dạy nó mình mang cái thân này nên coi nó như là một chiếc bè để mang sống, thấy không? Như vậy thì phải sống là một phương tiện nương cái thân này đưa tới cái chỗ an lành giải thoát, cũng như người qua sông nương bè để qua sông, chứ không có hài lòng với cái chiếc bè ở sông đó mà, chứ là nương chiếc bè để qua sông để được lên bờ, chứ không phải sẽ làm chiếc bè nằm sông cho tới ngày xả bè, nó không có nghĩa như vậy. Thì như vậy đó là một ý nghĩa. Bây giờ nương bè để qua sông, qua sông đó rồi để đi tới cái gì, thì nghe nói nương bè qua sông thì quý vị thấy rằng đó là cái ví dụ bờ bữa nay là đau khổ là sanh tử, bờ bên kia là an lạc là niết bàn. Cho nên trong kinh thường nói đây là thử ngạn, kia là bỉ ngạn đó, đáo bỉ ngạn thì qua được bờ kia đó, là qua được con sông sanh tử đến cái bờ an lạc giải thoát. Đó là mục tiêu của chúng ta người biết đạo như vậy, đó là nương cái chiếc bè thanh tứ đại này đưa mình tới chỗ an lành giải thoát, đó là cái mục tiêu của biết đạo tu hành. Nhưng mà bờ kia ở đâu chứ? Bờ bên kia nó xa hay không, đó là cái câu hỏi. Rồi nhiều người nghĩ bờ kia là ở là cái mù cách mình nó mấy mươi cái cõi nữa. Và có người nói bờ kia là cái cảnh giới niết bàn ở trong tha tí mù nào đó. Thì quý vị đó, còn vạn giả có những chỗ khác mình nói ở đó là lên cảnh thiên đàng gì đó thì đều là xa không, phải không? Thì cái chỗ mà người ta nhắm để tới là hình xa quá xa, nhưng với con mắt của thiền tông mình thấy cái bờ kia ở đâu, hơi gót chân của mình cho mới xa lạ chứ. Cho nên thường thường thiền sư phải nhìn xuống gốc chân các ông. Thì chính cái đó mà tôi nhớ một thiền sư Việt Nam, ở Việt Nam có lẽ là ngài Nguyên Thiều rõ lắm, thì ngài nói sự giác ngộ của người tu á, ngài diễn tả bằng cái hình ảnh, nói ví dụ như buổi sáng thức dậy sắp đặt để đi tới đâu có một chuyện gì do người bạn mình rủ mời, rồi sắp thức dậy cái lấy hai tách ra để mang vô chân rồi đi mang dài đi, nhưng mà hai chiếc tách lấy ra cái hai chiếc ở chung có một áo mang vô chiếc rồi kiếm không ra, kiếm hoài kiếm không biết đâu kiếm hoài cháu để dầm ngược dầm xuôi kiếm hoài kiếm không ra, tưởng như mất nhưng không ra, lọt cái ra cái dầm là vũ cái rớt cái kiếm mang được, thì chiếc tách mà mình tìm ra nó đâu, chúng ta trong cái bản thân mình chúng ta hết mà tìm được ra nó thì sự thật nó không có xa xôi gì, nó là ở ngay. Thì chiếc tách mà mình tìm ra nó đâu, chúng ta trong cái bản thân mình chúng ta hết mà tìm được ra nó thì sự thật nó không có xa xôi gì, nó là ở ngay. Thì cái sự giác ngộ nghĩa là mình tưởng nó ở đông ở tay chạy ngược đi xuôi tìm, nhưng mình rốt cuộc rồi chỉ nhìn lại góc chân mình. Cho nên trong nhà thiền dùng cái danh từ chuyên môn gọi là bản lai địa ngục. Bản là chưa, lai là ngay, diện là mặt, mục là mắt, tức là cái bộ mặt thật của mình từ thủy khí chung từ xưa đến nay. Cái bộ mặt thật đó đó nó sẵn nơi cái con người giả dối này, trong lòng ta, không tìm ở phương trời nào, không phải ở cảnh giới nào, ở ngay nơi con người. Nếu mình biết trở về nhận ra nó, ở ngay nơi đó. Cho nên trong các kinh điển đại thừa thường nói từ hồi đầu thị ngạn, sai đầu lại đó là mình phải không có lòng ta, chứ phải bên trước bên trời xa kia. Hiểu như vậy thì bây giờ đây chúng ta muốn tìm cái bản lai nhiệm vụ của chúng ta phải ở đâu thì là tiền chỉ thẳng ngay nơi chúng ta, mà hiện hữu không phút giây nào ở dưới, không phút giây nào ở trong mặt, ngay nơi mình. Mà nếu chúng ta nhận ra được cái mặt thật đó, đó là cái tướng thật đời đời chúng ta bất sanh bất diệt. Còn nếu không nhận được mặt thật đó, đó thì chúng ta sống với cái thân này. Thân này là cái thân do đất nước gió lửa hợp, sống bằng cách dai mượn tạm bợ của đất nước gió lửa. Mỗi ngày đem vô đem ra, đó là tôi nói dai bợ đó, dai mượn đó. Thì như vậy cuộc sống bằng dai mượn đó, rồi khi nào hết dai mượn thì chết, là hết. Như vậy cái thân này là thân tạm bợ bằng dai mượn, nó không thiệt. Rồi cái mà chúng ta gọi là tâm của mình đó là cái gì? Tất cả quý vị đều thấy cái hay suy nghĩ, phải không? Tôi nghĩ này, tôi nghĩ nọ, tôi nghĩ kia, đó là tâm rồi. Rồi nghe nói Phật tức tâm, cho cái tôi suy nghĩ đó là tâm, đó là Phật. Tôi nghĩ là đó là Phật rồi, phải không? Rồi họ cứ nghĩ tôi nghĩ là đó là Phật rồi, không cần đi đâu hết, không cần tìm gì nữa. Nhưng có phải nghĩ là đó là Phật? Cho nên nhiều khi người ta cứ hiểu theo cái tâm trạng của mình, hài lòng với cái chuyện đó. Sự thật Phật là giác, giác là cái tính giác bất sanh bất diệt của chính mình. Cho nên Đức Phật ngài đi tu, ngài nói rằng vì muốn thoát ly sinh tử mà phải cầu đạo giải thoát. Cho nên khi mà ngài đi tu á, là để được giác ngộ. Mà khi giác ngộ đó là giác ngộ được cái chân thành, là cái đó là cái không sanh không diệt, cho nên gọi là thoát ly sinh tử. Còn cái thân này là cái thân sanh diệt, cho nên gọi là thân luân hồi. Thì như vậy cái chân thật đó nó ở sẵn ở mình, nơi mình, mà mình không nhận. Mình chỉ nhận được cái giả dối của thân và cái giả dối của vọng tâm, những cái niệm nghĩ thiện nghĩ ác nghĩ tốt nghĩ xấu của mình đó, đó là tâm mình. Nhưng mà cái đó là cái tướng sinh diệt, chợt có chợt không, chợt còn chợt hết, mà cho cái đó là tâm mình. Mà nếu nhận cái đó là tâm mình, nhận cái tứ đại là thân mình, thì hai cái đều là cái tướng giả dối sinh diệt. Nói tới đây thì nếu mà với con mắt của người hiểu đạo một chút, quý vị mới thấy khi cái tâm niệm dấy lên nghĩ rồi mất, nghĩ rồi mất, tâm niệm đó là nhận là tâm của mình, thì cái tâm đó gọi là tâm gì? Tâm sinh diệt. Dạ có, dạ không, dạ sinh, dạ diệt. Mà lấy cái đó làm tâm mình, thì quý vị đối với mọi người, quý vị nghĩ cái tâm đó đáng tin cậy chưa? Đáng tin cậy chưa? Bởi vì nó là cái tướng sinh diệt, nó là vô thường. Chặt nghĩ, chặt mất, chặt nghĩ, chặt mất, nó không có phải là một cái viên viễn từ thủy chí chung. Mà nó không viên viễn, mà bắt nó phải từ trước tới sau là như một, hiểu không? Vì vậy cho nên cái tâm chặt nghĩ, chặt sinh, chặt diệt đó, nó từ duyên, từ cảm. Khi thì nó nghĩ thế này, khi nó nghĩ thế kia, từ duyên, từ cảm mà nó đổi thay. Không có bao giờ. Mà nó đổi thay luôn luôn, vì vậy cho nên nếu mà xét về tình trời thì nó đổi thay. Con người ở hoàn cảnh này thì cái tâm niệm nó nghĩ thế này, qua hoàn cảnh kia nó tâm niệm không bao giờ ở. Giờ mình không biết mình cái đó, tại sao người đó hồi xưa thế này bây giờ thế nọ, mình cứ nghĩ rồi mình trách, thì cái đó là tâm niệm, thấy không? Tâm niệm đó là tâm niệm vô thường. Mà nếu ở hoàn cảnh này thì nó nghĩ cái hoàn cảnh này, đổi qua hoàn cảnh khác, nó luôn luôn là đổi. Thành ra cái đó không có trách gì cả. Cho nên nhiều khi người ta đau khổ vì những cái người, ví dụ hồi trước có hai người thương mến nhau, rồi sao cái hết thương mến. Tôi hỏi tại sao vậy? Bởi vì giả sử khi mà họ chế cái niệm thương mến người này, là cái giai đoạn người này có đủ điều kiện gì đó thương mến, rồi qua giai đoạn khác thì người đó hết điều kiện, nó không thương mến, thì sao? Nó hết thương mến. như vậy thì cái tâm niệm vô thường thì có gì lạ đó. Đó là khi mà đủ những điều kiện để theo nhu cầu họ mong muốn á, thì họ cứ, và khi những điều kiện nó không đủ thì họ hết thương. Không có gì lạ hết, thấy rõ cái con đường ở đời. Đấy, bây giờ có một cái đáng tin cậy vô cùng, vô tận mà sao chưa tìm đó. Chỉ trở về được với cái chân thành viên viễn từ thủy chung không đổi không thay, cái đó là cái đáng tin cậy. Cái đó là không bao giờ, nó là cái không bao giờ đổi thay, thì sống được với cái đó thì người đó đáng tin cậy đời đời kiếp kiếp. Người không bao giờ mà có cái, có cái mà khi về khi kia à, mà cái đó là gì, cái người bạn thay. Rồi ai sống trở về đó rồi thì đó mới là đáng tin cậy. Còn chưa được như vậy thì trả lời khó, vì nó luôn luôn là tâm điểm vô thường. À, quý vị tự kiểm, là tự kiểm quý vị từ hồi thở bé tới bây giờ đó, quý vị có đổi thay gì không? Có những khi tâm điểm mình nó đi chiều này rồi cái qua và cảnh khác nó đổi chiều này, nó luôn luôn là đổi thay, không có ở một chiều. Đó, đó là một cảm. Cho nên chúng ta hiểu đạo rồi mới thấy muốn tìm cái chân thực đời đời không đổi thay phải trở về cái biên diễn của chính mình. Mà cái đó đó mới là cái pháp viên tử, mà cái đó mới là cái đáng tin cậy. Chứ còn tất cả chưa đều thân này ngày nay nó khỏe mạnh, ngày mai nó là đau yếu bệnh hoạn chết chóc. Rồi cái tâm này ngày nay nó nghĩ thế này, ngày mai có gì đó nghĩ thế khác, luôn luôn là đổi thay. Mà bám vào hai cái bị đổi thay, bị tan hoại đó làm mình đắm thay, mình cứ đảo đảo, mình điên đảo cả ngày cả tháng cả năm, phải không? Ít bữa thì rên rỉ, ít bữa thì thở than, đủ thứ chuyện hết. Chỉ chừng nào mà trở về được cái chân thật của mình đó, thì chừng đó trước sau như một, không còn có gì đổi thay, không còn lo buồn, không còn sợ sệt, không ai làm hoại được. À, không có cái gì làm lay chuyển, cái đó mới là cái chân thật, cái đó là cái lý tưởng mà tất cả người học đạo nào phải cố gắng. Như vậy cho nên muốn đạt được cái lý tưởng này không gì hơn là mọi người chúng ta phải nỗ lực, phải thấy rõ cái gì là thực, cái gì là giả. Cái giả đó mình đừng lầm nó là thực, thì cái thực. Còn nếu cái giả của thanh, cái giả của vọng tưởng mà mình làm cho là thật thì cái thật muôn kiếp không bao giờ thấy, phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị tới cái nhà ông A, đi đó ông A không có nhà, có người khách nào ở trong nhà vô hỏi ông phải ông A hay không, ông khách nó phải, cái mình nhận là à, cái ông đó là ông A, thì mai chiều mình gặp ông A đi ngoài đường mình biết không? Mình cứ nhận ông khách bỏ là ông A rồi thì chính đối diện ông A thành nó bao giờ nó là đã nhận lòng đó, thì cái người thành diện hữu đó là một chân lý không chối cãi được. Như vậy cho nên chúng ta làm nhận cái giả làm thiệt rồi thì cái thiệt hiện hữu không bao giờ. Vì thế đó mà Đức Phật mới dạy chúng ta tu. Tu để làm gì? Lặng cái vọng tưởng, là lặng cái tâm vọng tưởng như đã hư giả đó xuống à, để cái chân thành. Ở trên đó mình mới thấy mình có cái thật, mình mới vui vẻ cái thật. Thế bây giờ quý vị có giờ phút nào mà các cái thứ viên đảo vọng tưởng không chiếm quyền làm chủ trong các con người quý vị không? Có giờ nào nó không chiếm quyền làm chủ không? Nó chiếm quyền rồi, cho nên nó không để thưa hở nào hết, làm sao thấy ông chủ? Tức là khách, tức là chiếm toàn quyền trong cái nhà rồi, ông chủ mảnh không mất tiêu. Nếu ai tới nhà đó thì muốn thấy ông chủ là sao thấy? Thấy không? Chừng nào ấy cạch đuổi hết người khách ra, ông chủ ông ngồi trên bàn đó thì mình nếu ai bước vô thì thấy ông chủ đó. Thì thành ra khi nào ông chủ ông thiện đầy đủ là lúc đó khách phải rời hết. Đó là cái ý nghĩa tâm. Nếu chúng ta muốn tu trở về cái giác ngộ chân thật thì chúng ta phải chiết những cái giả đó. Ngay cái thân giả này ta buông nó, mà không phải buông nó bằng cách, bằng cách gì, cách uống thuốc độc hay là treo cổ, mà buông nó bằng cách cưng chấp chặt vào nó, vượt nó, tức là nương chiếc bè đó, tôi nói mà đã nương chiếc bè qua sông thì bè nó lỡ cái chiếc dây mình làm sao? Nếu mà cái dây giàn thì cái bè nó lỡ nó chiếc hư thì mình làm sao? Phải tìm cái mới, còn giàn nó lại đàng hoàng phải không? Khi chưa qua tới bờ thì gác giàn dừng lại để nương nó qua bên kia. Nhưng từng qua bên kia rồi nó hết quan trọng đó. Tuy nhiên dầu cho cái bè đó là những cái tre xấu, những cái gì gì nữa thì cũng đáng giàn dừng nó lại để mà làm kia. Cho nên kiến thân là giả mà không, đó là cái yếu điểm của đạo Phật. Cho nên người ta khi nào nói thân là giả đó thôi, mạnh á, chết thì đó là hiểu lầm. Còn biết cái vọng tưởng là hư giả mà cũng không có cố tình diệt vọng tưởng, người ta cứ nói diệt vọng tưởng mà tôi nói là không cố tình diệt vọng tưởng, là bởi vì biết nó giả thì tự nó hết diệt cái gì. Thì như vậy hơi vọng tưởng mà biết nó giả để không theo nó, không kẹt với nó, đó là trật diệt thành chủ lại. Khi nào cái vọng tưởng hư giả đó nó không còn chiếm, không còn tràn ngập ở trong tâm hồn mình thì cái ông chủ chân thật nó hiện rõ. Và bây giờ ông hiện rồi, ông có hiện ở quý vị chưa? Nếu không hiện nãy giờ quý vị đâu có nghe tôi thuyết pháp. Hiện rồi mà tại vì quý vị không thấy, bị mấy cái khách dẫn quý vị chạy hoài nên không thấy được chủ. Do đó cho nên cái gọi là bản lai diện mục đó là cái chân thật sẵn có nơi chính mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Nếu mình trở về được đó mới gọi là chân, cái hạnh phúc đó mới là chân thật. Vì không còn có cái sóc bằng hai mượn bằng tạm vỡ, không còn có cái sóc bằng hai còn hai mất nữa, vô thường. Sống một cách chân thật nguyên viễn, mà sống chân thật nguyên viễn lại còn thêm cái gì nữa, là còn có đầy đủ sử dụng tùy ứng quá để mà lợi để giúp đỡ những người nào đương tâm cảnh hay lầm. Thì như vậy đó mới gọi là cái chỗ sống được tự do tự tại. Còn mình bây giờ nói tự do, nói tự tại chứ mình không tự tại chút nào hết trơn. Quý vị nghĩ mình có tự tại không? Thì có gì nào nói tôi tự tại nè, thì bây giờ cái yêu cầu quý vị thôi, quý vị có thấy nằm chiều mà không còn phục cưới nữa. Thì như vậy thì tất nhiên mình sống bằng trai mượn chứ có tự do tự tại gì đâu. Chừng nào mình sống được với cái chân thật của mình mới tự do tự tại. Tự do tự tại đó thì trên đó mình mới thấy không còn đòi hỏi nhu cầu tạm bỡ bên ngoài để ngồi gỗ cho nó. Nói tới đây rồi thì mình mới thấy như vậy thì chúng ta bây giờ tới dập tới 30 lễ lớn chúng ta sống cơm bánh hay cái cúng Phật, chứ cái gì Phật có gì ăn. Đó là chúng tôi đặt câu hỏi lại, có gì ăn không? Thì quý vị thấy, để cho quý vị hiểu được cái quan niệm rõ ràng không? Bởi vì cái con người chân thật là con người không phải vay mượn, không phải nhờ những cái vật chất tạm bỡ mà bồi bổ mới còn mới có đó. Mà cái đó là viên nghĩa và chứng cứu, không cần cái gì bên ngoài bồi bổ cho nó. Thì nhận được cái đó xong cái đó gọi là thành Phật. Thì cái ông Phật đó đó, nó cần ăn của mình đem cho ngài mình ăn được không, rồi chồng cúng ngài mới khóc không. Như vậy thì chúng ta bây giờ cúng là vì cái gì? Vì Phật ăn mà mình cúng là vì cái gì? Chẳng qua vì cái lòng chân thành quý kính Phật, cũng như tại cái thói quen của chúng ta thương cha thương mẹ thương cô bác ông bà thì mới thương, muốn tỏ lòng thương phải sao? Mua món quà này thì cúng cho cha, dâng cho mẹ, dâng cho ông bà, vì mình quen cái như vậy rồi. Nghĩa là người nào mình kính mình thương thì có cái phần ngon mua dâng kính, kính chân lên để tỏ cái lòng, phải không? Bây giờ mình kính ông Phật cũng không biết làm sao, thôi cũng mua này kia tới chân ổng, ăn không ăn là chuyện của Phật, phải không? Nhưng mà vì lòng kính của mình cho nên hiểu như vậy thì mới thấy cái chuyện cúng của mình nó giá trị ở chỗ nào. Chứ không hiểu như vậy cứ nghĩ cúng cho Phật ăn rồi, nếu Phật ăn thì chắc là Phật sanh tử như mình, phải làm. Bây giờ khó nó mới sống. Thì tất nhiên cái đó là cái danh hiệu. Hiểu vậy thì mình thấy cái sự thật của con người chúng ta là cái không có tướng mạo, không có sinh diệt. Cái đó gọi là bản lai diện mục. Từ trước chúng tôi đã nói nhiều lắm rồi. Mà trở về cái đó mới là chỗ an toàn, hạnh phúc nhiên diện. Bởi vì nó thoát được cái vô thường sinh tử. Nó đã thoát được những cái sống chai mượn tạm bỡ. Như vậy cho nên nói đó là cái bản lai diện mục. Và nói là chân tâm, là Phật tánh, là pháp thân, là đủ tên hết. Đó, chỉ thẳng cái đó đó. Cái đó là cái sẵn có ở mình. Nhưng mà khi nói tới cái này á, thì các kinh, các cái sách khác nói bằng cách khéo léo, tô điểm một cách đậm đà. Còn nhà thiền nói cách rất là đơn giản, chỉ thẳng cái mặt thành đó qua cái thấy, cái nghe của chúng ta hàng ngày. Nó hết sức là đơn giản. Cho nên ở trong đây chúng tôi mới nói rằng có những cái tôn giáo khác hay là những cái người tu khác khi mà muốn nói, muốn chỉ cái chỗ nguyên diễn đó thì người ta tô điểm cho nó một bộ mặt phấn tròn nồng nặc, phải không? Nghĩa là tưởng tượng, bây giờ mình tưởng tượng cái ông đó, ông Phật tại sao, nguyên bí thế nào kia. Chứ còn thiệt tình thì ông Phật đó, ông Phật đó ông ngồi ở ngay nơi chúng ta mà không có tòa sen, phải không? Ông đương ở với chúng ta mà chúng ta không thấy ổng. Chứ còn thiệt ra không phải ông Phật ngồi trên tòa sen là ông Phật thành, mà chính ông Phật đang nghe pháp ở đây mới là ông Phật đó mới là Phật. Còn ông Phật ngồi tòa sen là Phật của người Thanh Đốc, phải không? Người Thanh Đốc, Thanh Tô. Còn cái ông Phật đang nghe pháp của chúng ta đó mới là Phật thành. Nhưng mà ít ai biết Phật thành, Phật chỉ biết là Phật ngồi tòa sen. Vì vậy mà rồi trở thành là lầm lẫn. Cho nên hiểu đạo muốn trở về với cái chân thật đó, mà cái chân thật đó là cái đơn giản, buông xả hết cái vọng tưởng điên cuồng của mình, thì cái chân thật hiện ra. Nhưng bây giờ người ta cứ nghĩ tới cái chỗ chân lý trú kính đó thì người ta lại cứ tưởng tượng không, cứ tưởng như thế này, tưởng như dùng cái tưởng để mà cầu, để mà tìm, thì như vậy chừng nào cầu tìm được. Cho nên hai bên nó khác nhau. Một bên là tưởng tượng, ví dụ như tôi nói chính trong đạo Phật, khi chúng ta nghĩ rằng muốn đến chỗ trú kính của thầy tu thì có nhiều vậy nè, chỉ về cực lạc nó là trú kính à, thì niệm Phật về cực lạc nó trú kính. Rồi mình tưởng tượng cảnh cực lạc sao, nào là chim nói pháp, nào là cây bảy báo, trên trên mình tưởng tượng cảnh đó à. Còn thì nếu thiền tông thì nó lại không, buông hết cái tưởng nó đi, ông Phật hiện ra. Ông Phật đâu có hình tướng, không có màu sắc, không có gì hết, thì khác nhau. Mà như vậy thì nói có một cảnh đẹp đã đủ hết những nhu cầu kia, người ta ham. Còn nói buông hết vọng tưởng, ông Phật hiện ra, người ta có ham không? Không có gì hấp dẫn hết, phải không? Là không có cái gì để hấp dẫn họ. Nhưng mà cái thật đó chỉ cần buông xả hết vọng tưởng, cái mà đang phủ mờ, đang che lấp cái chân thật đó, đó buông xả nó hết đi, thì cái chân thật, cái chân thật đó mới là cái lâu. Thì như vậy cái đó đối với đạo Phật, nhất là giới thiền tông, nói nó hết sức là đơn giản. Như trường hợp có người nói, có một vị thiền khách tới, tức là ngài Triệu Châu, tới hỏi ngài Nam Tuyền, hỏi thế nào là đạo. Đạo tức là chỉ cho các biểu diễn đó. Thì ngài Triệu Châu ơn ngài Nam Tuyền trả lời: bình thường tâm chỉ đạo, tức là tâm bình thường là đạo. Hết sức là đơn giản. Nhưng mà bình thường tâm là đạo, thì quý vị bây giờ ngồi đương yên tĩnh đây, quý vị có phải là tâm bình thường chưa? Phải không? Chứ bình thường đây nghĩa là không có cái bất thường. Mà tâm mình cứ nhảy, cứ chạy thành nó bất thường hoài à. Chừng nào nó hết nhảy, hết chạy, tức là tâm bình thường. Mà khi hết nhảy, hết chạy, đó là tâm bình thường. Mà tâm bình thường đó tức là đạo. có tìm ở đâu. Nó hết sức là gần gũi, hết sức là thân cận. Chỉ cần cái tâm bình thường là đạo. Còn cái tâm mà chạy nhảy đây là đạo. Cái chạy nhảy tức là bất thường. Là cái gì mà đổi thay là cái đó cũng bất thường. Phải không? Cái gì mà không đổi thay. Như vậy thì quý vị cầu đạo ở đâu? Muốn cầu đạo phải làm sao? Vậy thì tâm bình thường là đạo, thì bỏ cái bất thường đó, đó là bình thường là đạo. Phải không? Vì vậy nên Phật mới giải chúng ta niệm Phật để định tâm, giải tụng kinh để định tâm, giải trì chú để định tâm, giải tọa thiền định tâm. Định tâm tức là tâm bình thường phải. Cái yếu chỉ nó nằm ngay chỗ đó đó, mà người ta không thấy. Rồi cứ chạy mơ ước cảnh nào đâu đâu, cảnh nhất bàn, tha xôi gì, rồi cảnh cực lạc đâu đâu. Thì như vậy chỉ là mình có cái mơ ước ở bên ngoài, không thấy gì. Tất cả các phương tiện đó đều để tâm mình thương thái. Bởi vì tâm mình đưa bất thường, cứ nhảy cứ chạy cho nên nó bất thường. Phật mới dùng phương tiện này, phương tiện kia để cho chúng ta giữ nó lại, đừng cho nó chạy, để nó lặng xuống là bình thường. Bình thường thì đạo nó chuyển hóa, mà đạo tức là pháp thánh Phật, đạo tức là Phật sách, thì nó nằm sẵn ở đó. Thì quý vị thấy như vậy thì nó ở đâu, tìm nó ở đâu, mà có cần tìm hay không? Tìm không gặp, tìm tức là không gặp, mà chỉ giúp buông xả thì nó hiện ra, chứ không có gì hết, không có tìm. Như vậy để quý vị thấy, như là đối với thiền tâm chỉ hết sức là đơn sơ, bình dị. Nếu là ngay nơi chỗ đó nhận được thì chúng ta thấy nó không có xa vời nào hết. Như vậy thì để thấy rõ rằng tất cả cái người học đạo muốn cho thấy đạo chỉ có cái khéo buông xả cái điều đạo một người, rồi đạo mới hiện ra, chứ không cần tìm đâu xa hết. Nhưng mà rồi có nhiều người gần đây đọc sách thiền, thấy các thiền sư tại sao phải đánh là đức sang vô mãi thì đánh, tại sao phải hét như tổ tâm tế, phải cái là hét lên thì như vậy hình như có cái gì nó quyền bí màu nhiệm với tâm. Nhân đánh người ta ngộ đạo, nhân hét người ta ngộ đạo, như vậy đạo đâu phải là bình thường, phải không? Không phải vậy. Thì muốn hiểu cái đó thì tôi nhắc lại, thì quý vị nhớ ngày lâm tế ba lần bị tổ bằng bá đánh, chỉ hỏi con thế nào là đại ý Phật pháp. Ba lần bị đánh mà không trả lời, thì rốt cuộc tới ngày đại ngu, ngày đại ngu chỉ hỏi rằng hoàng bá dạy em cái gì, nói rằng con ba lần hỏi thế nào là đại ý Phật pháp mà đều bị ăn đòn mà không đáp. Thì ngài trả lời: hoàng bá thực là tâm lão bà, vì ngươi chỉ một cách thống thiết. Thế ngài liền mà rồi ngài lắm tế ngài còn nói ba lần hỏi, ba lần thằng đòn, con không biết có nổi, không nổi. Thì ngài kia lặp lại, thế hoàng bá đã vì ông một cách thốc thiết, mà ông còn thấy có lỗi, không lỗi. Thế ông ngộ liền. Thì quý vị thấy, thấy có, thấy không là bất bình thường rồi. Thấy không? Ngài đó cảm thấy cái tâm bình thường là đạo. Thì như vậy, cái tánh đó để được đưa tới, phải tánh để mình nói cái quyền hoặc quyền bí. Hiểu như vậy mới thấy cách thuật nhiều hơn các nội dung. Do mình tới chỗ bí thấy đời làm sao thấy được cái đó, cái đời đời đó là cái gì mà hiểu như vậy rồi mới thấy người học đạo tin có mắc kẹt hình thức, tin mắc kẹt lời nói của các tổ, mà phải thấy được cái chỗ dùng cái thông ý của các ngài mới hiểu được cái giá trị. Thế nhiều khi mình cứ mắc kẹt cái hình thức của đời, riết là mình không biết mình tu rồi. Thấy người tu dày, người tu kia, thấy cũng như là Phật tử, mà người thì cầm chổi lành, người thì ngồi đếm hơi thở, người thì tụng án mà đi bắt hồng. Không biết như vậy rồi sao ha, tu gì cũng đạo Phật, người tu dày, người tu kia. Mình hiểu rõ là tất cả những cái chuyện đó để làm cái tâm phải. Cái bất thường nó dừng đi, trở lại bình thường thì đạo. Hiểu vậy thì thấy hết cái đơn giản, ông làm gì cũng được, nếu ông dừng cái bất thường lại thì ông trúng nè, phải không? Người khác cũng vậy. Đó là cái chỗ mà thiết yếu mỗi người học đạo. Nếu mà chúng ta học đạo hiểu như vậy thì cái sự tu hành không còn nó xa lạ gì chúng ta, hết sức là bình dị, hết sức là đơn giản. Cho nên cái chữ bình thường đó thì mới nghe thì mình thấy nó quá thường đi, nhưng mà bình thường đó có nghĩa là bình thường. Tại sao vậy? Các vị Phật tổ sống tại những cái bình thường mà các ngài là phi thường, phải không? Siêu phàm thì gọi là phi thường, là có người phi thường. Nhưng mà tại sao bình thường là biết nữa? Cũng như giờ tôi ví dụ, ở trong một xã mà tất cả người học chỉ tới lớp 5 trở xuống thôi, rồi bất thành có người nào đó đi học tới cử nhân tiến sĩ, đi về xã đó, thì trong xã đó thấy người đó là người bình thường thì chế trong xã hay không? Hay là phi thường? Thì như vậy cái người bình thường với nhau đó là bằng nhau, phải không? Có cái người nào mình vượt hơn họ thì họ thấy người đó là phi thường. Thì tất cả chúng ta đây cũng vậy, tất cả chúng ta là sống cái tâm bất bình thường, phải không? Sống cái tâm bất bình thường cho nên rồi mình bất bình thường với nhau mình thấy chưa bình thường. Còn cái người sống trở về cái tâm bình thường thật là bình thường đó thì chúng ta nhìn thấy họ là phi thường. Chỉ thôi cái lá đó. Cho nên Phật tổ không cái tâm bình thường mà mình thấy Phật tổ là bình thường. Đó là cái chỗ mà ít ai thấy được nghĩa như vậy. Thì đó, để cho quý vị thấy như vậy thì chúng ta tu là có làm sao buông xả những cái thiên đảo vọng tưởng của chúng ta, rồi buông xả hết cái thiên đảo vọng tưởng có, tâm chúng ta bình thường lại. Bình thường lại thì đó là Phật tánh, đó là pháp thân, đó là đạo viễn độ. Nghĩa là khỏi chạy, khỏi tìm ở đâu hết, không có cái chỗ xa lạ từ phương trời nào. Thì như vậy, đối với cái quyển sách mà chúng tôi giảng đây từ đầu đến cuối đều nhắm thẳng cái mục đích đó, chỉ cho quý vị làm sao biết cái nào là giả, cái nào là thật, biết cái giả đừng theo nó, rồi sống chân thật bình thường này. Đó là kiến thức khởi tu, nhận ra cái chân thật mình có cái chân thật bình thường này, đó là bản kiến thức, rồi buông xả cái giả để hoàn toàn sống cái chân thật đó là tu. Tu mà không tu thì có thêm được cái gì đâu, không có bồi bổ, không có chứng đắc, mà chỉ là buông xả hết cái phật tử tu đạo của mình. Thì ở đây chúng tôi kết thúc gọn hơn là dùng bài kệ của thiền sư Việt Nam, ngài Vệ Sinh Đời Lý. Bởi vì toàn quyển này gần như chúng tôi dẫn chứng những thiền sư Trung Hoa nhiều, và tới đây tôi kết thúc bằng một thiền sư Việt Nam để cho quý vị thấy người tu thiền dù ở Trung Hoa, ở Ấn Độ, ở Nhật Bản, ở Việt Nam, ở đâu khi thấy đạo thì thấy giống hệt nhau, khác không có cái thứ hai. Cho nên trong cái bài kệ của Thiền Sư Vệ Sinh Đời Lý, ngài nói: pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi mô, nhược nhân phi thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng, tịch tịnh năng già nguyệt, không không độ hải chu, chi không không giác hữu, tam muội nhậm không châu. Pháp bổn như vô pháp, tức là pháp, cái pháp bổn, bổn là cái gốc xưa nay sẵn có đó, không phải là pháp bổn, cái pháp mà sẵn có từ mỗi nào đến giờ đó, như là không phải pháp. Tại sao vậy? Ví dụ như tôi nói, cái đồng hồ là một vật, rồi cái giếng là một vật, rồi tôi nói gió, thì nói đồng hồ, nói cái giếng, nói gió, thì quý vị, cái đồng hồ quý vị thấy rồi, cái giếng quý vị thấy rồi, nói gió quý vị thấy không? Nhưng mà cái đồng hồ có, cái giếng có, mà gió có không? Có không? Thì không khí đâu phải là không, phải không? Nhưng mà cái này thì thấy, cái này thấy, cái kia không thấy. Thì như vậy, cái không khí đó, tôi ví dụ không pháp bổ, là cái pháp mà chẳng có từ thời nào đó, nó không có hình tướng, cho nên nó là pháp mà không phải pháp như cái này. Nghĩa là cái không khí nó cũng là một cái ở trong vũ trụ, nhưng mà nó không phải như cái này, cái này. Vì sao cái này có hình tướng thì mới thấy được, cái kia không hình tướng, cho nên người ta thấy không được. Vì vậy nó pháp một, vô pháp. Phi hữu giống phi vô, không phải có, cũng không phải không. Tại sao vậy? Như vậy cái đồng hồ thì quý vị thấy, sờ mó được, mắt nhìn được, cho nên gọi là có. Cái viết, mắt thấy, sờ mó được gọi là có. Nhưng mà bây giờ cái không khí này, mắt không thấy, sờ mó không biết ở đâu. Như vậy thì có hay là không có? Nói có hay là không có? Nếu không có lấy gì mà thở đây? Phải không? Mà nói có thì ở đâu chỉ có. Như vậy cho nên phi hữu, tức là nó không có hình tướng như cái này, không thể chỉ được. Nhưng mà phi vô thì mình còn hít thở đây nè, nhờ có nó hít thở chứ không. Thì như vậy nó là không phải có. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa này. Nhược nhân chi thử pháp, nếu người nào mà biết được cái pháp bổn này á, chúng sanh giữ Phật đồng thì chúng sanh và Phật đồng. Ai mà biết được cái pháp bổn đó, đó, cái pháp gốc như này đó, người nào biết được cái đó thì mình và Phật đồng. Thì Phật cũng ngộ cái đó mà thành Phật, mà mình có cái đó mà mình quên cái đó thì thành Phật. Bây giờ mình biết cái đó thì mình đã ngộ, ngộ nhưng mà chưa phải đồng Phật, là đồng đây cái có đó, chứ không phải đồng là mình quá ngang Phật. Bây giờ phải không? Cho nên trong cái bài kệ này, đốt ngộ tuy đồng Phật, đốt ngộ thì đồng Phật, thấy mình có đó mà có đó như nhau, nhưng mà đa sanh tập con nhiều đời cứ nói tập quán mình đủ thứ gì đó sâu quá đi. Thì như vậy cho nên mình biết mình có cái đó mà học thành Phật liền, mà Phật ngàn ngộ được cái đó là thành Phật thì ngày hết tập khí nên ngày thành Phật. Và mình biết mình có cái đó thì đồng với Phật, biết mình có đồng với Phật nhưng mà ngộ như Phật, nên là hết những gì trước, hết tiền ảnh thì Phật chưa hết đó. Cho nên nó chưa có thể thành Phật. Đó là bốn cái câu, hai câu trên là chỉ cho cái pháp bổn nơi mọi người chúng ta sẵn có đó. Cái đó nó không phải là có hình tướng như các sự vật, mà nó không phải là thân cơ. Cho nên khi mà nói tới cái ý này, thường thường nó phi hữu phi vô này kia đó, người thế gian chúng cũng nói nếu nó có là có, nó không là không. Tại sao nó không phải có, không phải không? Làm sao hiểu? Phải không? Nhưng mà đó sự thật. Bởi vì nó không phải có với cái hình thức cụ thể mắt thấy ta, tai sờ được, mà vẫn có cách không có cái tướng trạng đó mà nó vẫn được đó. Bây giờ hai câu kế là nói là mình ai cũng có cái đó, mà nếu mình nhận ra được cái đó đó thì mình chỉ Phật đồng. Đây mới diễn tả tịnh tịnh lăng và nguyệt không không độ hải chu, nghĩa là cái mặt trăng lăng già nó lặng lẽ trong sạch. Mặt trăng lăng già bởi vì thường thường quý vị nhớ cái sự tích tổ bồ đề đạt ma sang trung hoa, sau khi mà ngài chỉ phương tiện cho tổ về cả ngộ đạo rồi, tới cái giờ phút ngài sắp lâm chung, ngài mới truyền pháp cho tổ Huệ Khả. Đồng thời ngài nói ta có bốn quyển kinh lăng già để truyền lại cho ông, lấy đó làm tâm ấn, để mà ấn tâm. Thì như vậy nói sự truyền pháp truyền kinh thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dùng bốn quyển kinh lăng già. Như vậy bốn quyển kinh lăng già đối với nhà thiền đó là để ấn tâm, để ấn tâm. Mà kinh lăng già Đức Phật nói ở đâu, hội nào, thì đó ở trong kinh để diễn tả lại Đức Phật nói kinh lăng già trên ngọn núi lăng già, cho nên đặt tên kinh là kinh lăng già. Như vậy mà ở đây mới dùng chữ tịch tịnh lăng già nguyệt, tức là mặt trăng sáng lặng lẽ ở trên ngọn núi lăng già. Mặt trăng là mà chỉ cho cái gì? Ở núi Lăng Già. Thì mặt trăng mà sáng ở trên ngọn núi Lăng Già là chỉ cho Phật tánh, là cái tánh giác mình đó. Tánh giác mình nó sáng, mặt trăng sáng cách lặng lẽ trong sạch. Mà nó ở đâu, làm sao mà thấy được mặt trăng đó? Chỉ ở trên ngọn núi Lăng Già, tức là ở chỗ mà mình chỉ thẳng cho mọi người thấy được bản thân. Thì như vậy tức là nó gần hơn là ở trong thiền tông, chỉ cho mình thấy mặt trăng lặng lẽ đó. Chỉ thiền tâm là nơi chỉ cho mình thấy mặt trăng lặng lẽ đó. Cho nên nói là tịch tịnh năng già nghiệp, không không độ hải chú, không không hai chữ, không không độ hải chú. Chú là con thuyền, độ là hoa, hải là biển. Là con thuyền hoa biển. Thuyền nó thuyền gì? Thuyền không không. Thuyền không không. Thì chữ không không này là chỉ cho cái gì? Bởi vì người tu thiền muốn ngộ đạo, muốn trở về cái chỗ chân thành gọi là bản lai diện mục đó, thì phải nhờ cái trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã thấy rõ những cái giả dối để buông thả nó thì mới trở về chân thành được. Thì như vậy trí tuệ bát nhã nó thấy cái gì không? Thấy thân này duyên hợp tự tánh là không, cảnh này duyên hợp tự tánh là không. Thì không không là chỉ cái trí bát nhã thấy người, thấy vật, thấy ngã, thấy pháp tự tánh đều là không. Đó là con thuyền duyên hợp. Thì như vậy người muốn qua biển, qua cái biển sanh tử này thì trước phải nhờ cái trí tuệ bát nhã thấy rõ ngã pháp tự tánh là không. Thấy rõ như vậy rồi đó là chúng ta có. Rồi tới câu kế, chi không không giác ngộ. Biết nó là không rồi, nhưng mà trong cái không đó mà nhận được không có. Ví dụ biết thân là giả, duyên hợp là tánh là không, nhưng mà chính trong cái duyên hợp tánh không đó có một cái chân thật. Cho nên nó chi không, rồi trong cái không đó biết cái có. Thì người được như vậy đó, tam muội nhập thâm châu. Thì như vậy, hằng sống trong cái chánh định, tam muội trong cái chánh định, mặt tình mà không nhau, dạo chơi khắp khắp hết tất cả thế giới, không có bị gì trước cả hết. Như vậy để nói là khi chúng ta được tự do tự tại là lúc chúng ta đã nhận được cái lý không, chẳng hay trong cái thể không chẳng ra cái khó, tức là cái chân thật của tâm thiện nằm sẵn trong cái giả dối, cái duyên hợp không tánh đó. Nhận ra được cái đó thì chúng ta mới
tu để giải thoát.
Tóm lại trong tám câu đề, bốn câu đầu niệm pháp một khi vô pháp, suy ngữ niệm khi vô, niệm nhân suy ngữ pháp, chúng ta chỉ phần đầu đó là để chỉ cho người tu biết là chúng ta có sẵn cái pháp chân thành. Cái pháp đó nếu mình nhận ra thì đọc mới chi Phật. Thì như vậy Phật đó là Phật chiếu tánh. Bốn câu sau tịch tịch lăng già nguyện, không không độ hải chu, đi không không giác hữu, ta muội nhập thâm châu, là để chỉ cho khởi tu. Khi khởi tu thì phải tập cho tâm mình lặng lẽ như ngọn núi lăng già tĩnh động, và trong cái lặng lẽ đó luôn luôn lặng phát thôi như mặt trăng rọi trên ngọn núi Lăng Già. Đồng thời chúng ta phải đi từ cái cửa không thấy rõ ngã pháp đều không, để tiến vào trong nhà thấy ông chủ là giác ngộ. Thì như vậy chúng ta mới đầy đủ, vừa là vào cửa thiền, vừa nhận ra được cái bản lai của một cái chính mình. Được như vậy rồi thì trong cái chánh định, tức là tam muội nhập thâm châu, trong cái chánh định mặc định không chấp tự tại, không còn bị thiếu ngại, không còn một cái trục trặc khó khăn nào nữa. Thế là đầy đủ ý nghĩa của người kiếm tâm khởi tu theo thành thiền tâm. Đây là kết thúc toàn bộ nếu chỉ thiền tâm.